phải thật có tâm giúp người. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi chỗ, mỗi nơi, dùng phương tiện khéo léo của chúng ta giúp người giải quyết khó khăn. Hôm nay họ không có quần áo mặc, không có cơm ăn, chúng ta chính mình phải tiết kiệm một chút để giúp người. Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn Ngài năm xưa ở đời, một ngày ăn một bữa. Tại vì sao không ăn ba bữa? Hai bữa kia bớt lại cứu tế người cùng khổ. Người đời sống cùng khổ, đây là thật, không phải là giả. Chúng ta có thể thể hội được hay không? Cho nên ở ngay trong cuộc sống thường ngày, phải biết được tích phước, hiểu được tiết kiệm, chúng ta có thể bớt thêm một đồng. Ở nơi rất cùng khổ thì một đồng rất hữu dụng đối với họ. Các vị vừa từ Nepal trở lại, buổi tối hôm qua tôi nghe hội trưởng Lý nói với tôi, Nepal ở nơi đó một đồng của Singapore, ở nơi đó họ có thể ăn một bữa cơm no. Chúng ta ở nơi đây có thể tiết kiệm một đồng, liền có thể giúp người khác ăn một bữa cơm. Có cái ý niệm này hay không? Có cái hành động này hay không? Mỗi ngày đem tiền muốn dùng tiết kiệm lại, mỗi năm phân làm mấy phần gửi đến những nơi đó, tặng cho những nơi đó, họ vô cùng cần đến. Ngoài việc giúp họ ăn mặc đi đứng ra, càng quan trọng hơn phải giúp họ giải quyết cùng khổ dài lâu. Đó là gì vậy? Đem pháp môn tịnh độ truyền trao cho họ. Hiện tại bên Trung Quốc đang xây dựng một đạo tràng Trung Hoa Tự. Sau khi hội trưởng Lý thấy rồi, xem thấy người ở bên đó, còn xem thấy hậu duệ đời sau của Thích Ca Mâu Ni Phật, đời sống của họ tương đối khốn khó. Chúng ta phải biết báo Phật ân, phải nên chăm sóc đối với đời sau của Phật. Cho nên ông phát tâm muốn xây dựng một trường tiểu học ở nơi đó. Ông trở về nói với tôi, tôi khuyên ông nên xây một trường trung học. Trung học, tiểu học. Trung học có phụ tiểu. Xây một trường học hoàn bị. Hơn nữa, tôi còn đề nghị tất cả học trò đều là miễn phí, ăn mặc đi đứng, trường học chăm sóc. Chúng ta giúp đỡ cái khu vực này, tốn phí không nhiều. Tôi nghe nói phí dụng đời sống thông thường ở bên đó, mỗi một người phí dụng đời sống của một tháng 20 đồng Mỹ Kim, so với Singapore là 30 đồng. 30 đồng ở bên đó họ có thể sống một tháng, 300 đồng có thể sống một năm. Việc này chúng ta có năng lực gánh vác được. Hy vọng cái trường này sớm một ngày xây xong. Trong trường học, ngoài dạy học giáo trình thông thường ra, chúng ta phải giảng kinh điển của tịnh độ, phải khuyên bảo thầy giáo cùng học trò mọi người niệm A Di Đà Phật. Không chỉ giải quyết cùng khổ trước mắt, họ tương lai nhận qua giáo dục, có năng lực, có trí tuệ, ở trong xã hội có năng lực kiếm sống. Đây là giải quyết cùng khổ của một đời. Có thể biết được Phật pháp, chịu niệm Phật, cầu giảng sanh, giải quyết thống khổ vĩnh cửu. Chúng ta phải thật có tâm đi làm, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Cho nên hai câu này Pháp Tạng Tỳ Kheo khải thị cho chúng ta, chúng ta phải noi theo, đi theo Ngài. Ngài phát tâm làm Đại Thí Chủ, chúng ta cũng theo Ngài phát tâm làm Đại Thí Chủ. Giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tâm nguyện của chúng ta cùng tâm nguyện của Phật hoàn toàn giống nhau. Trong Tích Công Lụy Đức Đệ Bát, Phật nói: hằng dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ chi hạnh, giáo hóa an lập chúng sanh, trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo. Nói được rõ ràng như vậy, tường tận như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, quản tu cúng dường, trong Kinh Văn nói với chúng ta: đại thiên thế giới cúng dường bảy báo, đều không bằng pháp cúng dường. Pháp cúng dường tối thắng. Ngày nay chúng ta tài pháp vô úy, ba loại bố thí, ba loại cúng dường như đỉnh ba chân, khuyết một không được. Thế nhưng trong ba loại bố thí, chúng ta rất rõ ràng bố thí pháp đệ nhất. Bố thí tài, bố thí vô ý, bổ trợ bố thí pháp. Cái công đức này mới có thể làm được viên mãn. Ấn Độ, các vị xem thấy cái cảnh tượng này. Ở Trung Quốc, nội lục vẫn là có nơi bần khổ. Đời sống rất gian khổ. Chúng ta phải thường hay nghĩ đến những người này. Chính mình tự nhiên liền sẽ tiết kiệm, tự nhiên liền sẽ không lãng phí. Chúng ta lãng phí, làm sao xứng được với những người này? Thường hay nghĩ đến, thường hay nhớ đến, thường hay nghĩ cách đi giúp đỡ. Mọi người đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay. Ngàn mắt ngàn tay là ý nghĩa gì? Đó là biểu pháp, đại biểu mắt thấy tai đến, xem thấy chúng sanh có khổ nạn, có cùng khổ, lập tức liền cứu giúp, là cái ý này. Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tai, chư Phật Bồ Tát ngàn mắt ngàn tai, các vị có thể thấy qua hay không? Dường như không thấy qua. Thế nhưng các vị có không ít đồng tu, sáng sớm hay đi tham gia cơm sáng khai thị của Tịnh Tông Học Hội. Sáng sớm chúng ta ở bên đó giảng Kinh Hoa Nghiêm, ở bên đó có một Phật đường nhỏ, hai bên Phật đường nhỏ, cúng văn thù phổ hiền. Tượng Bồ Tát treo ở trên tường, bên trái là Bồ Tát Văn Thù, bên phải là Bồ Tát Phổ Hiền, cũng là ngàn mắt ngàn tai. Nói với bạn, bao gồm tất cả chư Phật Bồ Tát, thảy đều là ngàn mắt ngàn tai, không phải chỉ có Bồ Tát Quan Âm. Các vị đi xem thì liền biết được, có vị Bồ Tát nào mà không mắt thấy thì tai liền đến, không hề ngoại lệ. Xem thấy rồi, nghe được rồi, lập tức liền phải nghĩ biện pháp để đến cứu giúp. Cứu giúp việc tuy nhiều, luôn không ngoài 6 ba la mật. Cho nên là hằng dĩ bố thí, hằng là vĩnh viễn, phải tu bố thí. Nếu bạn chân thật nghĩ đến phổ tế chư cùng khổ, chính mình nhất định phải tiết kiệm. Đây chính là thường thực hiện cái nguyện này. Bồ Tát Pháp Tạng như vậy, A Di Đà Phật như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát đều là như vậy. Chúng ta bắt đầu học từ đâu? Chẳng phải đã rõ ràng rồi hay sao? Chẳng phải đã tường tận rồi hay sao?
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.